Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê rất bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, mỗi năm mà khi chúng ta mừng lễ, mà chúng ta hay gọi là mừng lễ Chúa Ba Vua đó, chúng ta được nghe rất là nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện hay về cái hành trình đi tìm Chúa của ba nhà đạo sĩ này. Có lẽ anh chị em đã được nghe nhiều rồi, nhiều cái hình ảnh và biểu tượng khác nhau. Hôm nay tôi xin được mời gọi anh chị em suy tư về một vài cái tương phản để hy vọng qua câu chuyện và những tương phản này làm một cái hành trình đức tin cho chính chúng ta nữa. Anh chị em để ý cái tương phản thứ nhất là gì? Đó là cái tương phản giữa Hê-rô-đê và những người ở Giê-ru-sa-lem và các đạo sĩ. Hê-rô-đê là biểu tượng của quyền lực, của sức mạnh, của sự giàu sang và địa vị xã hội. Các nhà đạo sĩ là biểu tượng của sự tìm kiếm, khao khát gặp gỡ Chúa. Và anh chị em thấy, nơi Giê-ru-sa-lem họ đều có tất cả các thông tin về việc Chúa sẽ sinh ra ở đâu. Nhưng mà anh chị em thấy các nhà đạo sĩ mặc dù đã đến, đã hỏi, nhưng mà và họ lại tiếp tục lên đường để gặp Chúa, nhưng Hê-rô-đê và những người tư tế ở đó họ không đi tìm. Anh chị em thấy lạ không? Họ có thông tin từ Kinh Thánh, từ dữ liệu, từ các ngôn sứ chép lại, và họ trả lời cho các đạo sĩ biết vua dân Do Thái sinh ra ở đâu, nhưng mà họ không đi tìm. Trong khi đó các nhà đạo sĩ đi tìm. Đây là một cái điểm mà rất sâu sắc của Matthew để chúng ta suy tư. Mình biết Chúa muốn cái gì, Chúa ở đâu, và Chúa thực sự mời gọi chúng ta sống như thế nào. Chưa chắc những cái mình biết nó lay chuyện mình. Nếu con người mình, khao khát của mình, tâm trí của mình chỉ gắn với quyền lực, địa vị, giàu sang và sự nổi tiếng. Hình ảnh thứ hai, anh chị em, một cái tương phản kế tiếp là gì? Là các nhà đạo sĩ đi theo cái ngôi sao để tìm Chúa. Nhưng mà họ đến Jerusalem để hỏi, vì họ đến Jerusalem họ không thấy ngôi sao đó ở đâu. Và khi họ ra khỏi Jerusalem thì họ lại thấy ngôi sao trở lại. Anh chị em thấy đặc biệt không? Nghĩa là gì? Kinh Thánh cũng muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng để tìm Chúa ở nơi đầy ánh sáng của tham vọng và quyền lực, chúng ta không bao giờ thấy Chúa. Nơi nào càng sáng, càng nhiều cái âm hưởng của danh vọng, quyền lực và sự tham lam đố kỵ, nơi đó không có ánh sáng của Chúa. Phải bước ra khỏi chỗ đó mới thấy được. Và các nhà đạo sĩ giống như là những người chúng ta vậy, cũng khao khát tìm Chúa. Và nhiều khi mình nghĩ rằng Chúa phải ở đó, phải ở nơi mà mình sẽ được vinh quang, sẽ được mọi người biết đến, sẽ được địa vị. Những cái mà mình nghĩ rằng cái đó là cái bảo chứng là Chúa thương mình, thì lại cái đó là cái ngược lại. Nơi đó mình không thấy Chúa. Nơi đó là nơi mình vốn sẽ bị mất cái dấu hiệu của Chúa nhiều nhất. Chỉ có khi mình đi ra, mình dám can đảm từ bỏ cái chỗ đó, mới gặp Chúa được, mới gặp được cái ánh sáng dẫn đường đến với Chúa. Cái hình ảnh thứ ba anh chị em, là các nhà đạo sĩ sau khi họ đến gặp Chúa, họ làm gì anh chị em? Họ mở bảo tráp ra, họ tặng cho Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược. Hồi xưa tôi đọc trong các cái dẫn dữ liệu của các nhà chú giải Kinh Thánh, họ luôn luôn kể rằng vàng tượng trưng cho vị vua, nhũ hương tượng trưng cho Chúa, và mộc dược tượng trưng cho việc dùng để ướp xác. Và nhiều nhà chú giải Kinh Thánh họ nói rằng các nhà đạo sĩ này họ nhận biết nơi Chúa Giêsu là gì, là vua của họ, là Thiên Chúa, và người vị vua và Chúa sẽ chết cho dân. Vì thế nhũ hương là gì? Mộc dược là một cái vị hương rất thơm để dùng để ướp xác. Nhưng mà sau này tình cờ tôi gặp một cái người, một cha là nhà chú giải Kinh Thánh rất nổi tiếng ở bên Ý đó. Ngài nói đó, mộc dược không chỉ dùng để ướp xác, tại vì nó là hương mà. Người ta dùng nó để ướp xác và người ta cũng dùng nó để làm nước hoa. Và người ta kể rằng ngày xưa khi Chúa Giêsu trước khi chịu chết đã được bà Maria Magdalene rửa chân bằng cái mộc dược, bằng cái hương đó. Nói lên điều gì? Là cái nước hoa đó cũng được dùng cho kết hôn, cho hôn nhân. Nghĩa là khi mà người nam người nữ ta kết hôn với nhau, trong thời đó cái người nữ được sức hoa, nước hoa được để cho tăng thêm cái mùi thơm thời đó. Và khi mà cái nước hoa đó được dâng cho người kia đó, nói lên cái việc rằng cái hình ảnh của cái đám cưới được diễn ra. Và anh chị em thấy tại sao họ tặng cho Chúa cái mộc dược? Nếu mà nhìn với ý nghĩa của đời sống hôn nhân, nghĩa là Chúa kết hôn với dân người. Ngày xưa dân Do Thái luôn luôn cho rằng mình là hiền thê của Thiên Chúa. Vì thế nên đây họ nhận biết Chúa là Chúa thật, và họ nhìn nhận được rằng họ cần phải trung tín với Chúa. Ba cái nghĩa đó, ba cái hình ảnh vàng, vua, nhũ hương để làm đốt hương dâng lên cho Chúa, và mộc dược là một cái sự liên kết, sự kết hiệp mật thiết trong đời sống hôn nhân, nói lên sự chung thủy của Chúa đến với dân người. Chung thủy vì Chúa gặp gỡ dân người, chết cho dân người. Tôi xin dừng lại ở đó để mời gọi anh chị em nhìn thêm một ý nữa là gì. Sau khi họ dâng những cái báu vật của họ, họ được báo mộng là đừng tìm lại Herode nữa, mà hãy quay về bằng con đường khác. Tôi suy nghĩ rất nhiều anh chị em. Có những cuộc đời của các nhà đạo sĩ là gì? Là tìm kiếm để cho đi, tìm kiếm Chúa và cho đi cái quý nhất của mình khi mình tìm gặp gỡ Chúa. Và sau khi cho đi rồi, họ trở về bằng con đường khác, là họ trở nên chính họ hơn. Họ không quay lại tìm lại Herode là cái biểu tượng của quyền lực, của giàu sang, của vinh quang nữa, mà họ đi đường khác để về nhà mình. Nghĩa là gì? Sau khi họ nhận biết Chúa rồi, họ cho đi những cái quý nhất của cuộc đời họ rồi, thì họ đổi đường, họ thay đổi con đường của họ để về bằng con đường khác. Đôi lúc chúng ta tự hỏi, khi mình gặp Chúa mỗi ngày, mình về nhà, mình có thay đổi con đường sống của mình, thay đổi cách sống mới của mình, mình có thay đổi, mình có hoán cải, hay là mình vẫn quay lại con đường cũ, mình vẫn rớt lên rớt xuống với những cái đau khổ, những cái thách đố mà vì cái đam mê của mình nó lôi kéo mình. Chúng ta cũng được mời gọi để hỏi như thế trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nhưng có một điều mà tôi suy tư nhiều gần đây là có những cái mình cho đi đó. Cuộc đời chúng ta ngoài cái việc mình xin nhận rất nhiều từ Chúa, từ nhau, nhưng cuộc đời chúng ta là cuộc đời cũng phải cho đi nhiều. Cha mẹ phải cho con của ăn, phải nuôi dưỡng con, phải hy sinh thời gian. Vợ chồng phải cho nhau thời gian, sự hiện diện, phải cho nhau cái tình yêu, cái sự mặn nồng. Anh em phải cho nhau. Nên cuộc sống của chúng ta cho rất nhiều, nhưng có cái cho nào nó làm nên chính mình không? Và chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi đó? Nếu hành trình đức tin là cho đi để trở nên chính mình, vậy trong cuộc đời của tôi có những gì tôi cho mà nó làm lên con người của tôi? Có những cái chúng ta cho vì bị ép cho, phải không ạ? Ép cho là ví dụ như là ngày cuối năm rồi, ở đâu đó có cái thư từ Ủy ban Nhân dân hay này kia đó, bắt mình phải cho để cái mình cũng gượng gạo, mình cho rồi để cho nó qua chuyện. Có những cái cho vì trách nhiệm, thôi cho vì tôi là bổn phận làm con, bây giờ mình đi ra đi làm rồi, mỗi tháng phải cho cha mẹ ít tiền để có trách nhiệm với cha mẹ, mà phải cho vì trách nhiệm, cho vì trách nhiệm. Có cái cho vì bực tức, không? Đi ra ngoài đường cái người ăn xin đó cứ tới mè nheo hoài, tức mình quá, bây giờ thôi cho đại đi để khỏi làm phiền, cho vì bực tức. Có cái cho vì chán nản, chán nản không còn cái gì hết, thôi cho hết cho rồi, không còn muốn đụng tới nó nữa, vì nhìn thấy những điều đó mình không có vui. Tôi có người tới nói với tôi, cha, nhà con còn dư một cái đàn, cha có muốn lấy không? Nói, ồ trời, sao chị cho tôi cái đàn, tốt quá. Thì cha con nhìn thấy cái đàn con bực mình. Tại sao vậy? Tại vì con nó đòi học đàn, nhưng mà con mua đàn về nó lại không chịu học, bực mình quá, cho đi cho nó chừa. Cho vì bực mình, vì chán nản. Có cái cho vì dư thừa. Mấy ngày hôm nay nhà tôi rác chất đầy, chất đống hết trước nhà. Lý do tại sao? Người ta tới cho, người ta cho cả mấy chục ký cam. Cam đâu có tiền mua đâu anh chị em, mắc lắm. Ta cho mấy chục ký cam nhưng mà chỉ ăn được chừng một ký thôi, thế còn mấy chục ký còn lại nó hư hết. Mà đem ra hôm trước kêu ông đổ rác tới, nói mấy chục ký này cha phải trả cho tôi 300.000 tôi mới đem đi. Người ta rác có một bịch ni lông nhỏ xíu, máy ấm của cha tới mấy chục ký, tôi đổ vô rồi tôi đâu có bỏ rác được của người khác đâu, cho trả. Nên mình nhận được mấy chục ký cao, xong mình mất thêm một số tiền. Nhưng mà có những cái cho làm nên chính mình anh chị em. Và anh chị em thấy đó, cái cho đó là hình ảnh của ba nhà đạo sĩ. Cho cái gì? Cho sự chung thủy tượng trưng bằng vàng. Cho sự chung thủy của mình, cho sự chung thủy, cái tinh tuyền của sự chung thủy, cho cái sự hy sinh, hương đốt cháy nói lên cái sự hy sinh, và cho cái hương thơm để đem lại cái mùi thơm trong những lúc đau buồn nhất, trong cái chết, ướp xác cho trong lúc người thân đau khổ mình ngồi ở đó, hiện diện ở đó bằng cái sự bao dung, bằng cái sự tha thứ, bằng cái sự kiên nhẫn. Cái đó là cái mùi hương bảo tồn cái chết, vượt qua cái chết, bảo tồn cái sự sống của tình yêu, vượt qua cái chết đau khổ. Và anh chị em thấy Chúa Giêsu cho cái điều đó cho cuộc đời của mình. Người ta, các nhà đạo sĩ cho Chúa, nhận biết Chúa vì họ biết rằng chính Chúa cho họ trước. Chính Chúa cho họ cái sự chung thủy. Chính Chúa hy sinh cuộc đời, chết cho họ. Và chính Chúa hiện diện với mỗi người chúng ta qua cái đau khổ, qua cái gian nan của cuộc đời mình. Tôi xin được kết thúc với một cái kinh nghiệm gần đây nhất. Hôm ngày Tết đó anh chị em, Tết Tây, từ buổi chiều tôi dắt mấy em ra ngoài phố đi bộ, đi chơi, đi bộ. Thì có một em trong máy ấm mới nói: Cha, thôi bây giờ mình đi bộ tới chợ Bến Thành đi cha. Nói: tại sao đi bộ tới chợ Bến Thành, con xa lắm con, nãy giờ đi bộ mệt lắm rồi. Nói: con, ông bà ngoại con bán nước ở ngoài đó, bán nước ở ngoài chợ Bến Thành. Ô, bà ngoại bán nước ngoài bên chợ Bến Thành, thôi dắt đi qua hết chợ Bến Thành rồi. Cái ghé vô một cái tiệm bán đồ của một cái cô cũng hay giúp máy ấm, cô lì xì cho mỗi đứa 50.000. Mấy đứa nhỏ 31 đứa đi leo lóc nhóc, cô lì xì cho mỗi đứa 50.000. Tụi nó sung sướng lắm, đứa mua nước mua đồ. Cái xong rồi nó đi bộ thêm một khúc nữa, thì cái em đó mới dắt tôi tới trước cửa của khách sạn New World anh chị em. Có gặp hai ông bà đứng, một ông thì ngồi trên chiếc xe ôm, bà thì ngồi dưới cái gốc cây điện, gốc cây cột điện á, có cái bình nước đá, rồi ngồi bán nước dạo cho người ta. Và đứa bé rút ra 50.000, con gửi ông bà mua nước uống. Mấy đứa nhỏ là tới gần, nó mới được cho chai nước, nó cũng cho mấy ông bà uống. Tôi cảm động lắm anh chị em, cho đi làm nên chính mình. Đâu có ai có nhiều tiền như vậy, mấy đứa nhỏ đó, một lúc đâu. Đứa nào cũng xúm xính sẽ mua cái này cái kia hết. Có một đứa bé nó cho. Rồi sau khi về thì ngày hôm sau, hai ngày nữa tôi cũng hỏi mấy đứa: rồi tiền tụi con đâu hết rồi, để tôi sợ tụi nó mua cái gì tầm bậy là bạ hoài. Rồi tôi hỏi một em trong số đó: tại tôi không thấy nó mua gì hết trơn, con lấy tiền làm gì rồi? Cái đứa bé đó nó khóc, nó đứng trước mặt tôi nó khóc. Nó: con xin lỗi cha, nó tưởng là tôi biết cái chuyện gì xảy ra. Tối con lén đi mà con không có nói cha biết. Nó: con đi đâu? Con gọi cho bà ngoại con. Con đi mua trái cây thăm mẹ con. Thôi, con đi mua trái cây thăm mẹ con, sao mua trái cây cho mẹ con là sao? Nó nói: mẹ con bị bỏ vô nhà thương điên. Mẹ con bị bỏ vô nhà thương điên. Con lấy tiền con mua trái cây gửi cho mẹ. Và xin bà chở tới nhà thương chợ quán lên trên để đưa trái cây cho mẹ. Lén đi vì sợ người ta biết. Sợ người ta biết mẹ mình bị điên. Sợ bị la vì không có xài tiền đúng. Nhưng mà khi tôi nghe đó tôi cũng rớt nước mắt anh chị em. Tại tôi hình dung ra được một cái cho đi làm nên chính mình. Và mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta tiếp tục cho đi bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng chúng ta cũng được Chúa mời gọi để nhìn thấy Chúa cho đi chính Chúa. Và nhờ thế, Chúa là Chúa của chúng ta. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta cho đi chính mình trong tay Chúa. Và qua đó, chúng ta sẽ là con cái của Chúa. Amen.